C nhỏ, đánh giá việc thực hiện đường lối. Trong những năm qua, cơ sở vật chất kỹ thuật của nền văn hóa mới đã bước đầu được xây dựng. Quá trình đổi mới tư duy về văn hóa, về xây dựng con người và nguồn nhân lực có bước phát triển rõ rệt. Môi trường văn hóa có những chuyển biến theo hướng tích cực. Hợp tác quốc tế về văn hóa được mở rộng. Giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới. Quy mô giáo dục và đào tạo tăng ở tất cả các cấp, các bậc học. Chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông có chuyển biến. Cơ sở vật chất kỹ thuật cho trường học trên cả nước được tăng cường đáng kể. Dân trí tiếp tục được nâng cao. Khoa học và công nghệ có bước phát triển, phục vụ thiết thực hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Văn hóa phát triển, việc xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh có tiến bộ ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng văn hóa chứng tỏ đường lối chính sách văn hóa của Đảng và nhà nước ta đã và đang phát huy tác dụng tích cực, định hướng đúng đắn cho sự phát triển đời sống văn hóa. Những thành tựu này cũng là kết quả của sự tham gia tích cực của nhân dân và những nỗ lực rất lớn của các lực lượng hoạt động trên lĩnh vực văn hóa. Hạn chế và nguyên nhân. Một là so với yêu cầu của thời kỳ đổi mới, trước những biến đổi ngày càng phong phú trong đời sống xã hội những năm gần đây, những thành tựu và tiến bộ đạt được trong lĩnh vực văn hóa còn chưa tương xứng và chưa vững chắc, chưa đủ để tác động có hiệu quả tốt với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng. Đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp, có một số mặt nghiêm trọng hơn, tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và nhà nước, niềm tin của nhân dân. Hai là sự phát triển của văn hóa chưa đồng bộ và tương xứng với tăng trưởng kinh tế, thiếu gắn bó với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế và nhiệm vụ xây dựng Đảng. Nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa chưa được chuyển biến rõ rệt. Môi trường văn hóa còn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, sự lan tràn của các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, mê tín dị đoan, độc hại, thấp kém, lai căng. Sản phẩm văn hóa và các dịch vụ văn hóa ngày càng phong phú, nhưng còn rất thiếu những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, có ảnh hưởng tích cực và sâu sắc trong đời sống. Ba là việc xây dựng thể chế văn hóa còn chậm, chưa đổi mới, thiếu đồng bộ, làm hạn chế tác dụng của văn hóa đối với các lĩnh vực quan trọng của đời sống đất nước. Bốn là tình trạng nghèo nàn thiếu thốn lạc hậu về đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng căn cứ cách mạng trước đây vẫn chưa được khắc phục có hiệu quả. Khoảng cách chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, khu vực, tầng lớp xã hội tiếp tục mở rộng. Những khuyết điểm yếu kém nói trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, song cần nhấn mạnh các nguyên nhân chủ quan là các quan điểm chỉ đạo về phát triển văn hóa chưa được quán triệt đầy đủ và cũng chưa được thực hiện nghiêm túc. Bệnh chủ quan duy ý chí trong quản lý kinh tế xã hội cùng với cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội kéo dài 20 năm đã tác động tiêu cực đến việc triển khai đường lối phát triển văn hóa. Chưa xây dựng được cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp để phát triển văn hóa trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Một bộ phận những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa có biểu hiện xa rời đời sống, chạy theo chủ nghĩa thực dụng, thị hiếu thấp kém. Hai là mã quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội. Các vấn đề xã hội nói trong chương này bao gồm nhiều lĩnh vực như việc làm, thu nhập, bình đẳng xã hội, khuyến khích làm giàu, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, cung ứng dịch vụ công, an sinh xã hội, cứu trợ xã hội, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. Một nhỏ thời kỳ trước đổi mới, A nhỏ, chủ trương của đảng về giải quyết các vấn đề xã hội. Giai đoạn 1945-1954, ngay sau cách mạng tháng 8 và trong những năm thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc, chính sách xã hội của đảng ta được chỉ đạo bởi tư tưởng chúng ta giành được tự do độc lập rồi mà dân ta cứ chết đói, chết rét thì tự do độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no mặc đủ. Do đó, chính sách xã hội cấp bách lúc này là làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân được học hành. Tiếp sau đó là làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm. Chủ trương này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt được những hiệu quả thiết thực. Các vấn đề xã hội được giải quyết trong mô hình dân chủ nhân dân. Chính phủ có chủ trương và hướng dẫn để các tầng lớp nhân dân chủ động và tự tổ chức giải quyết các vấn đề xã hội của chính mình. Chính sách tăng gia sản xuất nhằm tự cấp tự túc, chủ trương tiết kiệm, đồng cam cộng khổ, trở thành phong trào rộng rãi, từ cơ quan, chính phủ đến bộ đội dân chúng, được coi trọng như đánh giặc, khuyến khích mọi thành phần xã hội phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường, thực hiện chính sách điều hòa lợi ích giữa chủ và thợ. Giai đoạn 1955 đến 1975, các vấn đề xã hội được giải quyết trong mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ, trong hoàn cảnh chiến tranh. Chế độ phân phối về thực chất là theo chủ nghĩa bình quân, nhà nước và tập thể đáp ứng các nhu cầu xã hội thiết yếu bằng chế độ bao cấp tràn lan dựa vào viện trợ. Giai đoạn 1975-1985, các vấn đề xã hội được giải quyết theo cơ chế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp trong hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế, xã hội nghiêm trọng, nguồn viện trợ giảm dần, bị bao vây, cô lập và cấm vận. B nhỏ, đánh giá việc thực hiện đường lối. Thành tựu, chính sách xã hội trong 9 năm kháng chiến, kiến quốc, tiếp sau đó là thời gian bao cấp. Tuy có nhiều nhược điểm và hạn chế, nhưng đã bảo đảm được sự ổn định của xã hội, đồng thời còn đạt được thành tựu phát triển đáng tự hào trên một số lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, y tế, lối sống, đạo đức, kỷ cương và an ninh xã hội, hoàn thành nghĩa vụ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Những thành tựu đó nói lên bản chất tốt đẹp của chế độ mới và sự lãnh đạo đúng đắn của đảng trong giải quyết các vấn đề xã hội trong điều kiện chiến tranh kéo dài, kinh tế chậm phát triển. Hạn chế và nguyên nhân. Trong xã hội đã hình thành tâm lý thụ động ỷ lại vào nhà nước và tập thể trong cách giải quyết các vấn đề xã hội. Chế độ phân phối trên thực tế là bình quân, cao bằng, không khuyến khích những đơn vị cá nhân làm tốt, làm giỏi, vân vân. Đã hình thành một xã hội đóng, ổn định, nhưng kém năng động, chậm phát triển về nhiều mặt. Nguyên nhân cơ bản của các hạn chế trên là chúng ta đặt chưa đúng tầm chính sách xã hội trong quan hệ với chính sách thuộc các lĩnh vực khác, đồng thời lại áp dụng và duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế, kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. A nhỏ, quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội. Tại đại hội lần thứ 6, lần đầu tiên đảng ta nâng các vấn đề xã hội lên tầm chính sách xã hội, đặt rõ tầm quan trọng của chính sách xã hội đối với chính sách kinh tế và chính sách ở các lĩnh vực khác. Đại hội cho rằng trình độ phát triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện chính sách xã hội, nhưng những mục tiêu xã hội lại là mục đích của các hoạt động kinh tế. Ngay trong khuôn khổ của hoạt động kinh tế, chính sách xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, do đó cần có chính sách xã hội cơ bản lâu dài, phù hợp với yêu cầu và khả năng trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. Mục tiêu của chính sách xã hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế ở chỗ đều nhằm phát huy sức mạnh nhân tố con người. Phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội, đồng thời thực hiện tốt các chính sách xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Đại hội 8 của Đảng chủ trương, hệ thống chính sách xã hội phải được hoạch định theo những quan điểm sau đây. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển. Công bằng xã hội phải thể hiện ở cả khâu phân phối hợp lý, tư liệu sản xuất cũng như ở khâu phân phối kết quả sản xuất, ở việc tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội phát triển và sử dụng tốt năng lực của mình. Thực hiện nhiều hình thức phân phối, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo. Các vấn đề chính sách xã hội đều giải quyết theo tinh thần xã hội hóa. Đại hội lần thứ 9 của Đảng chủ trương các chính sách xã hội phải hướng vào phát triển và làm lành mạnh hóa xã hội, thực hiện công bằng trong phân phối, tạo động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, thực hiện bình đẳng trong các quan hệ xã hội, khuyến khích nhân dân làm giàu hợp pháp. Đại hội lần thứ 10 của Đảng chủ trương phải kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực, địa phương. Trong điều kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, hội nhập sâu rộng hơn vào hệ thống kinh tế quốc tế, Hội nghị Trung ương 4 khóa 10 tháng 1 năm 2007 nhấn mạnh phải giải quyết tốt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình thực thi các cam kết với WTO. Xây dựng cơ chế đánh giá và cảnh báo định kỳ về tác động của việc gia nhập WTO đối với lĩnh vực xã hội để có biện pháp xử lý chủ động, đúng đắn, kịp thời. B nhỏ, quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội. Một là kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội. Kế hoạch phát triển kinh tế phải tính đến mục tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội có liên quan trực tiếp. Mục tiêu phát triển kinh tế phải tính đến các tác động và hậu quả xã hội có thể xảy ra để chủ động xử lý. Phải tạo được sự thống nhất đồng bộ giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội. Sự kết hợp giữa hai loại mục tiêu này phải được quán triệt ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, ở từng đơn vị kinh tế cơ sở. Hai là xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. Trong từng bước và từng chính sách phát triển của chính phủ hay của ngành, của trung ương hay địa phương, cần đặt rõ và xử lý hợp lý việc gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội. Nhiệm vụ gắn kết này không dừng lại như một khẩu hiệu, một lời khuyến nghị, mà phải được pháp chế hóa thành các thể chế có tính cưỡng chế, buộc các chủ thể phải thi hành. Các cơ quan, các nhà hoạch định chính sách phát triển quốc gia phải thấu triệt quan điểm phát triển bền vững, phát triển sạch, phát triển hài hòa, không chạy theo số lượng, tăng trưởng bằng mọi giá. Ba là chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ. Chính sách xã hội có vị trí, vai trò độc lập tương đối so với kinh tế, nhưng không thể tách rời trình độ phát triển kinh tế, cũng không thể dựa vào viện trợ như thời bao cấp. Trong chính sách xã hội phải gắn bó giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ. Đó là một yêu cầu của công bằng xã hội và tiến bộ xã hội, xóa bỏ quan điểm bao cấp cào bằng, chấm dứt cơ chế xin cho trong chính sách xã hội. 4 là coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người gắn với chỉ tiêu phát triển con người HDI và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội. Quan điểm này khẳng định mục tiêu cuối cùng và cao nhất của sự phát triển phải là vì con người, vì một xã hội dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Phát triển phải bền vững, không chạy theo số lượng tăng trưởng. C nhỏ, chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội. Một là khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội điều kiện cho mọi người tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển, tạo động lực làm giàu trong đông đảo dân cư bằng tài năng sáng tạo của bản thân trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức cho phép. Xây dựng và thực hiện có kết quả cao chương trình xóa đói giảm nghèo, đề phòng tái đói tái nghèo, nâng cao dần chuẩn đói nghèo khi mức sống chung tăng lên. Hai là bảo đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu bình đẳng cho mọi người dân, tạo việc làm và thu nhập, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng, phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm, đa dạng hóa các loại hình cứu trợ xã hội, tạo nhiều việc làm ở trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu lao động, thực hiện chính sách ưu đãi xã hội, đổi mới chính sách tiền lương, phân phối thu nhập và hội công bằng hợp lý. Ba là phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, quan tâm chăm sóc y tế tốt hơn đối với các đối tượng chính sách, phát triển các dịch vụ y tế công nghệ cao, các dịch vụ y tế ngoài công lập. 4 là xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe và cải thiện giống nòi, quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm nhanh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, đẩy mạnh công tác bảo vệ giống nòi, kiên trì phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. 5 là thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, giảm tốc độ tăng dân số, bảo đảm quy mô và cơ cấu dân số hợp lý, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ hạnh phúc, bảo đảm bình đẳng giới, chống nạn bạo hành trong quan hệ gia đình. 6 là chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội. 7 là đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công. D nhỏ, đánh giá sự thực hiện đường lối. Sau hơn 20 năm đổi mới chính sách xã hội, nhận thức về vấn đề phát triển xã hội của Đảng và nhân dân ta đã có những thay đổi có ý nghĩa bước ngoặt quan trọng sau đây. Từ tâm lý thụ động ỷ lại vào nhà nước và tập thể, trông chờ viện trợ, đã chuyển sang tính năng động, chủ động và tích cực xã hội của tất cả các tầng lớp dân cư. Từ chỗ đề cao quá mức lợi ích của tập thể một cách chung chung trừu tượng, thi hành chế độ phân phối theo lao động trên danh nghĩa, nhưng thực tế là bình quân, cao bằng đã từng bước chuyển sang thực hiện phân đối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp các nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh và thông qua phúc lợi xã hội. Nhờ vậy, công bằng xã hội được thể hiện ngày một rõ hơn. Từ chỗ không đặt đúng tầm quan trọng của chính sách xã hội trong mối liên hệ tương tác với chính sách kinh tế, đã đi đến thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội. Từ chỗ nhà nước bao cấp toàn bộ trong việc giải quyết việc làm, đã dần dần chuyển trọng tâm sang thiết lập cơ chế chính sách để các thành phần kinh tế và người lao động đều tham gia tạo việc làm. Từ chỗ không chấp nhận có sự phân hóa giàu nghèo, đã đi đến khuyến khích mọi người làm giàu hợp pháp, đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo, coi việc có một bộ phận dân cư giàu trước là cần thiết cho sự phát triển. Từ chỗ muốn nhanh chóng xây dựng một cơ cấu xã hội thuần nhất, chỉ còn có giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể và tầng lớp trí thức, đã đi đến quan niệm cần thiết xây dựng một cộng đồng xã hội đa dạng, trong đó các giai cấp, các tầng lớp dân cư đều có nghĩa vụ quyền lợi chính đáng. Ngoài đoàn kết chặt chẽ góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, qua hơn 20 năm đổi mới, lĩnh vực phát triển xã hội đã đạt nhiều thành tựu, tính năng động xã hội khác hẳn thời bao cấp. Một xã hội mở đang dần dần hình thành với những con người không chờ bao cấp, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm, không chấp nhận đói nghèo lạc hậu, biết làm giàu, biết cạnh tranh và hành động vì cộng đồng, vì tổ quốc. Cách thức quản lý xã hội dân chủ cởi mở hơn, đề cao pháp luật hơn. Bên cạnh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, đã xuất hiện ngày càng đông đảo các doanh nhân, tiểu chủ, chủ trang trại và các nhóm xã hội khác phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh. Thành tựu xóa đói giảm nghèo được nhân dân đồng tình, được quốc tế thừa nhận. Đã coi phát triển giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, có cố gắng thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo điều kiện để ai cũng được học hành, có chính sách trợ cấp và bảo hiểm y tế cho người nghèo. Hạn chế và nguyên nhân. Giáo dục và đào tạo còn những hạn chế yếu kém kéo dài, gây bức xúc trong xã hội, nhưng chưa được tăng cường trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Trong sự nghiệp giáo dục toàn diện, dạy làm người, dạy nghề là yếu kém nhất. Áp lực gia tăng dân số vẫn còn lớn, chất lượng dân số còn thấp, đang là cản trở lớn đối với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Vấn đề việc làm rất bức xúc và nan giải. Sự phân hóa giàu nghèo và bất công xã hội tiếp tục gia tăng đáng lo ngại. Mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân còn thấp, chênh lệch lớn giữa các vùng, các tầng lớp dân cư. Một số vấn đề xã hội bức xúc cũ và phát sinh mới chậm được giải quyết. Tệ nạn xã hội gia tăng và diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại lớn về kinh tế và an sinh xã hội. Môi trường sinh thái bị ô nhiễm tiếp tục tăng thêm, tài nguyên bị khai thác bừa bãi và tàn phá. Hệ thống giáo dục, y tế lạc hậu, xuống cấp, có nhiều bất cập, an sinh xã hội chưa được bảo đảm. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là tăng trưởng kinh tế vẫn tách rời mục tiêu và chính sách xã hội chạy theo số lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững xã hội. Quản lý xã hội còn nhiều bất cập, không theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội.